chúng ta bắt đầu cái khóa học có cái tên gọi là bí tích tổng quát hay là bí tích đại cương. Tức là chúng ta nhìn một cách chung chung về các bí tích thôi đã, những điều quan trọng liên hệ đến các bí tích. Chưa bàn vào các cái bí tích cụ thể, bí tích rửa tội làm sao, thêm sức làm sao, chưa bàn vào bí tích cụ thể. Và khi đi vào những cái bí đề tổng quát như vậy đó, thì chúng tôi cố gắng trình bày những cái điều căn bản thuộc về bí tích. Mà có lẽ vấn đề căn bản nhất chúng ta học và chúng ta đặt với nhau một câu hỏi, vấn đề căn bản nhất khi nói đến bí tích, thế thì điều căn bản nhất là cái điều gì? Bí tích là gì? Cái câu hỏi đơn giản nhưng mà câu trả lời bao gồm cả khóa học của chúng ta. Tất cả cái khóa học này cuối cùng chỉ để nhằm trả lời một câu hỏi quan trọng. Bí tích là gì? Bí tích là gì? Để trước khi đi vào cái diễn tả mang cái tính cách ta gọi là nó chuyên môn, thì tôi có thể dùng một cái hình ảnh nó gần gũi với đời thường. Để các chị kỳ này có được về Tết không? Tết mà không được về hả? Thì đố các bạn thử cái câu thơ này của ai nhé. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ giữa phố đông người qua. Câu của ai đó?
Tảng đá.
Tảng đá đâu, tảng đá. Nhà thơ nào? Vũ Đình Liên. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ giữa phố đông người qua. Câu hỏi được đặt ra, ông đồ già có phải là mùa xuân không? Ông đồ có phải mùa xuân không? Ông đồ không phải hình ảnh mùa xuân mà cũng chẳng phải mùa xuân. Nhưng mà cứ thấy ông đồ xuất hiện thì người ta biết xuân đã đến rồi. Cũng giống như kiểu cánh én không phải là mùa xuân. Cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng cánh én báo hiệu mùa xuân về. Chúng ta chuẩn bị Tết, tôi dùng cái hình ảnh của mùa xuân để diễn tả bí tích. Ở Việt Nam của chúng ta, mùa xuân không rõ lắm. Cùng lắm thì gọi là thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Cố lắm thì thế. Nhưng mà cái khí trời của miền Nam này, bốn mùa, không giống miền Bắc, chỉ có hai mùa thôi, nắng và mưa. Mùa xuân cũng nóng chảy mỡ ra. Nhưng nếu ta ở hải ngoại thì ta thấy cái mùa xuân nó rất khác. Mùa xuân ở hải ngoại phân biệt rất rõ, bởi trước đó là mùa đông. Mà mùa đông thì tuyết trắng bao phủ, hầu như không có sự sống. Và khi hết mùa đông, mùa xuân sang, chuyện gì xảy ra? Những cái mầm sống nứt ra và ta thấy cái cây nó đâm chồi nảy lộc. Việt Nam mình có chăng là hình ảnh người ta bứt lá mai, đâm chồi nảy lộc. Và cái lộc của mùa xuân là cái lộc rất đẹp, lộc mơn mởn, căng tràn sức sống. Cây hút nhụy sống, hút cái chất sống từ lòng đất và nuôi dưỡng, làm cho cái thân cây lớn, trổ sinh những cái hoa rất đẹp của mùa xuân. Tôi gọi đó là hình ảnh của bí tích. Bí tích là mùa xuân của đời sống Kitô hữu. Tại sao vậy? Nơi các bí tích, ta có thể tưởng tượng người Kitô hữu của chúng ta như một thân cây. Và thân cây đó làm sao có thể nuôi nhựa sống cho toàn cây nếu không có cái nhựa và không có rễ để hút những dưỡng chất từ lòng đất. Cho nên đời sống người Kitô hữu chúng ta nhờ các bí tích mà ta được luân chuyển các hồng ân của Thiên Chúa, các ân huệ của Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Và đời sống đó căng tràn sức sống, chứ không phải là một đời sống giống như kiểu gọi là bèo dạt mây trôi. Tất cả những gì chúng ta đón nhận được nơi bí tích thì đều là sức sống của Đấng Phục Sinh. Sau khi Ngài trỗi dậy vào buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần, tất cả cái sức sống đó truyền vào nơi các bí tích. Cho nên một cái hình ảnh đầu tiên để trả lời bí tích là gì? Ta dùng cái hình ảnh thật thực tế của trời đất để diễn tả bí tích giống như mùa xuân của đời sống Kitô hữu. Chúng ta nhận thấy cái sức sống đó nơi hội thánh. Và nếu như ta đánh giá đời sống đức tin người anh chị em Kitô hữu chúng ta, thì thường ta đánh giá trên vấn đề người Kitô hữu có sống các bí tích hay không, có siêng năng tham dự thánh lễ không, có xưng tội không, có rước lễ không, vân vân. Chính đời sống bí tích làm nên một cái nét của đời sống Kitô hữu. Cho nên trước khi để trả lời câu hỏi bí tích là gì, thì ta lấy một cái hình ảnh đó để dễ mường tượng. Cái điều thứ hai, ở trước đây đó thì ta không nghe nhiều về bí tích, nhưng mà nhất là các cái sách trước đây dùng gọi là sách các phép. Các chị có nghe sách các phép bao giờ không? Khi mà một ông linh mục làm lễ, một linh mục dâng lễ, một linh mục cử hành các bí tích, một linh mục đi sức dầu, thì thường mang theo sách các phép. Mà cái từ phép đó, trong tiếng Việt của chúng ta nhiều khi cũng khó hiểu lắm, phép lắm. Phép nó giống như cái gì đó phù phép, giống như cái gì đó ma thuật, giống như cái gì đó bùa chú. Thực ra không có cái phép nào cả. Cái từ ngữ cổ gọi là sách các phép thì thực ra không phải phép gì cả. Ngày hôm nay ta quen gọi là bí tích. Nhưng mà thực ra cái từ bí tích nghĩa là gì? Bí tích là gì? Ta dùng ta quá quen thuộc cho nên ta không để ý. Ví dụ như người Việt chúng ta, hồi nãy gặp thầy nhạc sĩ đi, sao thầy thấy sớm thế, bảo nhân tiện đi khám bác sĩ. Bảo ủa vậy thầy vừa là nhạc sĩ vừa là bác sĩ à? Bảo không, tôi đi khám bác sĩ tức là tôi bị đau răng, đến trong bác sĩ ông khám. Người Việt của chúng ta không bao giờ dùng tôi đến để cho bác sĩ khám, mà ta dùng đi khám bác sĩ. Cái từ ngữ nó như vậy. Thì bây giờ nếu như ta nói bí tích thì hiểu bí tích là gì? Bí tích là gì? Bí tích là một cái từ ngữ được dịch ra từ tiếng Hy Lạp, từ tiếng Hy Lạp mysterion. Mysterion, đây là một cái từ mà ta thấy ở trong Kinh Thánh đó. Trong Kinh Thánh, đặc biệt trong thời Tân Ước, cái từ này được diễn tả để nói về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là một mysterion. Chính Chúa Giêsu là một sự mặc khải trọn vẹn về Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu là một cái biến cố nơi đó Hội Thánh khám phá. Qua Chúa Giêsu thì hiểu biết được kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Mysterion là một cái sự mặc khải. Và nếu nói một cách cho nó ngắn gọn dễ hiểu, giống như kiểu một cái tuồng được diễn, thì mysterion chính là lúc mà kẻ kéo màn đã kéo cái màn lên rồi để cho biết diễn cái tuồng gì. Ở đây mysterion diễn tả mầu nhiệm Chúa Kitô, kế hoạch cứu độ của Chúa. Thế nhưng mà cái từ Hy Lạp này khi dịch sang tiếng Latin đó, người ta không có cái từ nào để dịch cả. Cho nên người ta mượn một cái từ ngữ gọi là sacramentum. Sacramentum. Thực ra thì cái từ này nó là một cái từ ngoại đạo, chẳng có ăn nhầm gì nhà đạo chúng ta cả. Sacramentum lúc đầu á, nó là một cái từ ngữ người ta dùng ở trong tòa án. Khi hai người mà kiện tụng nhau đưa nhau ra tòa đó, kiện tụng nhau đưa nhau ra tòa, thì họ kéo nhau đến đứng trước tượng thần của người Roma, trước tượng thần của người Roma, và phải thề rằng điều tôi nói là sự thật đó. Và khi thề như vậy thì mỗi người phải lấy cái tiền của mình đặt ở dưới chân ông tượng. Bên nào thắng lấy tiền về, bên nào thua tiền để lại. Và cái tiền đó thuộc về thần thánh, thiêng liêng. Người ta dùng một cái từ gọi là sacramentum để diễn tả cái lời thề, cũng như diễn tả cái sự thiêng thánh của cái tiền để cọc dưới chân ông thánh đó. Và còn một cái nghĩa khác nữa, không thuộc vấn đề tòa án, nhưng mà nó thuộc vấn đề quân đội. Chẳng hạn khi mà các binh sĩ chuẩn bị ra chiến đấu thì phải đọc lời thề, tuyên thệ tuyệt đối trung thành với đức vua. Lời thề đó thánh thiêng, không ai được nuốt lời. Và người ta dùng từ để diễn tả cái lời thề đó là sacramentum. Sacramentum. Thế thì các cụ chẳng biết dùng cái từ gì để diễn tả cái điều rất thánh thiêng, cái điều liên hệ đến cả một cái kế hoạch yêu thương. Cho nên chúng ta thấy ngay từ đầu khoảng thế kỷ thứ hai thì thánh giáo phụ Tertulliano đã sử dụng cái từ sacramentum để diễn tả gọi là bí tích rửa tội, và sau đó là bí tích thánh thể. Lịch sử của cái từ ngữ này phát triển dài lắm. Lúc đầu từ thế kỷ thứ hai người ta dùng từ sacramentum, rồi từ từ với thời gian kéo dài sau đó 10 thế kỷ, phải mãi tới thế kỷ thứ 12 thì cái từ ngữ sacramentum này mới được dùng một cách rộng rãi phổ quát để gọi về các bí tích. Và qua công đồng Lyon năm 1274 thì giáo hội đã xác định con số 7 bí tích. Và bí tích được diễn tả bằng từ ngữ sacramentum. Nếu như ta đọc trong tiếng Anh sacrament, trong tiếng Pháp sacrament, cũng từ cái gốc Latin, và Latin là từ dịch từ tiếng Hy Lạp mysterion. Sau công đồng Lyon đệ nhị thì tới công đồng Trento vào thời thế kỷ thứ 16 thì lấy lại cái giáo huấn của công đồng Lyon và định tín con số 7 bí tích. Ngày hôm nay chúng ta quen thuộc bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể, vân vân, 7 bí tích. Nhưng mà phải chúng ta biết trong lịch sử hội thánh thì phải tới 12 thế kỷ người ta mới xác định được thế nào là bí tích. Thế thì một câu hỏi được đặt ra, khi mà giáo hội chưa xác định được thế nào là bí tích thì giáo hội có sống các bí tích không? Giáo hội có cử hành các bí tích không? Thưa, giáo hội cử hành từ khuya rồi. Từ rất sớm đã cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và nhất là bí tích rửa tội. Ta lấy một ví dụ trong sách Công vụ Tông đồ. Ngay khi biến cố lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, ngày lễ Ngũ Tuần, thì ông Phêrô đi giảng và ngày đầu tiên có khoảng 3.000 người xin rửa tội. Vậy ngay từ thời đầu của giáo hội thì giáo hội đã cử hành bí tích rửa tội. Và nhất là bí tích thánh thể, các tông đồ họp lại với nhau cử hành lễ bẻ bánh. Dù rằng chưa xác định rõ ràng con số 7 bí tích thì giáo hội đã sống, đã cử hành các bí tích này. Ngày hôm nay người ta vẫn còn tranh luận với nhau có phải 7 bí tích không? Hay chỉ là 6? Hay chỉ là 4? Ai lập các bí tích vậy? Giáo hội lập hay Chúa Giêsu lập hay Chúa Thánh Thần lập? Cả một cái dòng chảy của những cuộc tranh luận. Cho tới ngày hôm nay, anh em tin lành, chẳng hạn như Luther chỉ chấp nhận có 2 bí tích mà thôi. Bí tích rửa tội và bí tích bàn thờ, có nghĩa là bí tích thánh thể, không chấp nhận các bí tích còn lại. Một số khác thì chấp nhận 3 bí tích hòa giải nữa. Một số thì chỉ chấp nhận bí tích rửa tội và thêm sức mà thôi. Cho nên con số 7 bí tích đó là kho tàng đức tin mà giáo hội nhận ra nơi mặc khải để rồi công bố cho hội thánh, cho con cái của mình. 7 bí tích Chúa Giêsu thiết lập. Tại sao biết Chúa Giêsu thiết lập? Có cuộc tranh luận giữa Công giáo và Tin lành, đâu là nền tảng thánh kinh? Nếu như quý vị tiếp xúc với những người Tin lành, quý vị sẽ thấy người ta chất vấn chúng ta về vấn đề kinh thánh. Người ta thuộc từng câu, từng đoạn, từng chữ một. Chúng ta không bằng họ, không giải thích từng như họ đâu. Không có nền tảng thánh kinh thì họ không chấp nhận. Sở dĩ người Tin lành chỉ chấp nhận bí tích rửa tội và bí tích thánh thể bởi vì hai bí tích này có nền tảng thánh kinh. Bây giờ chúng ta mở thử kinh thánh xem chỗ nào là chỗ Chúa Giêsu thiết lập bí tích hôn phối. Chỗ nào? Chỗ nào là chỗ Chúa Giêsu thiết lập bí tích gọi là sức giàu bệnh nhân? Không có nền tảng. Cho nên cái nền tảng kinh thánh chúng ta Công giáo không giải thích giống Tin lành, giống như kiểu theo câu theo chữ, mà giải thích toàn bộ theo cái kế hoạch cứu độ của Chúa, dựa vào cả lời giảng của Chúa Giêsu, dựa vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Và giáo hội khám phá ra các bí tích bởi vì các bí tích có khi Chúa Giêsu về trời rồi, một số bí tích mới được mặc khải cho con người. Ta lấy một cái ví dụ, gia đình của tôi có 7 anh em, ví dụ như thế. Thế thì khi bố mẹ tôi nằm xuống thì có 2 điều sẽ xảy ra, có thể sẽ xảy ra. Một là anh em xào xáo nhau để tranh đất cai, chia như thế nào cho đều. Hai là anh em chia theo như cái bản gọi là di chúc mà bố mẹ để lại. Nếu như bố mẹ tôi nằm xuống mà có bản di chúc rõ ràng, nhà này bán đi chia làm 7, mỗi người một phần, thì chúng tôi không cãi nhau làm gì nữa, bởi vì có di chúc rồi. Nhưng mà bố không để di chúc, chỉ lâu lâu khi họp nhau thì bố dạy chúng con phải yêu thương nhau. Đối với bố, chúng con trai cũng như gái, dâu cũng như rể, không có phân biệt. Và không có cái chuyện trai hai gái một. Khi còn sống thì là tất cả sống yêu thương. Khi bố mẹ nằm xuống, chúng con cũng phải yêu thương nhau. Đừng bao giờ để người ta chê cười. Và đừng để bao giờ bố mẹ phải ngậm ngùi nơi chín suối. chúng con phải yêu thương và đừng bao giờ để cái tình trạng giống như kiểu xảy ra nơi nhà này nhà kia, bố mẹ chưa nằm xuống thì con cái đã xào xáo tranh đua. Thế thì tôi nói ví dụ bố mẹ tôi nằm xuống, không có bản di chúc thì làm sao chia của. Tôi dựa theo quyền con trai trưởng và tôi quyết định tất cả gia tài này, tất cả mọi sự trong gia đình này, bố mẹ mất đi, anh là con trưởng, anh sẽ quyết định tất cả. Chia làm hai, anh một nửa còn lại chia làm sáu. Họ có chịu không? Các em của tôi nó nháo nhào lên liền. Bây giờ lấy cái gì làm để mà chia cho đều, di chúc không có. À không, dựa vào cái gì mà bố dạy, dựa vào cái tinh thần của bố. Cho nên bây giờ thôi, tất cả chia làm 7 phần bằng nhau, mỗi đứa một phần, anh cũng chỉ một phần thôi. Nhưng mà riêng phần của anh thì anh cho con bé Út, bởi vì anh đi tu rồi. Út thì nó bé, nó mới làm, mới ra trường, chưa có gì cả, cho luôn con Út. Và như vậy thì gia đình dĩ hà vi quý. Tôi lấy được cái ví dụ như vậy để thấy rằng dựa vào cả cái điều bố mình dạy khi mình còn sống, ý muốn của bố như thế nào, chứ không phải chỉ dựa vào cái chữ chết gọi là di chúc. Cho nên giáo hội dựa vào nền tảng chính là lời giảng, chính là kế hoạch của Chúa và khám phá ra các bí tích do Chúa Giêsu thiết lập. Giáo hội đã cử hành và trân trọng như kho tàng đức tin Thiên Chúa ban. Các bí tích này có một công hiệu đem lại chính ơn sủng, ơn cứu độ cho con người. Sẽ có một cái bài riêng nói về công hiệu của các bí tích. Trở về cái công hiệu của các bí tích như thế nào. Công hiệu của bí tích do, chẳng hạn, ông Cho Văn cử hành thánh lễ, ông Cho Văn sốt sắng, ông Cho Văn thánh thiện thì thánh lễ thành sự. Còn ông Cho Văn không đạo đức, ông Cho Văn có tội thì không thể cử hành thánh lễ, và cử thánh lễ không thành sự. Có phải như thế không? Tôi không đi xưng tội ông Văn bởi vì ông Văn chẳng có thánh thiện gì hết. Tôi đi xưng tội ông Võ bởi vì ông Võ thánh thiện hơn. Có phải thế không? Ở đây, cái vấn đề thành sự của bí tích chúng ta sẽ bàn ở một cái bài riêng. Và chúng ta nên biết rằng bí tích rất quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Bí tích nuôi dưỡng đời sống của chúng ta. Và bí tích như là nhựa sống nuôi toàn bộ thân cây. Và thân cây đó được ví như mùa xuân khi chúng ta đón nhận sức sống đầy tràn của Chúa Giêsu phục sinh. Ta trở về với hình ảnh của mùa xuân như một vườn cây sum suê xanh tốt. Một cây nào không sinh trái thì Thiên Chúa sẽ chặt nó đi và ném nó vào lửa. Ngày hôm nay chúng ta đang được đón nhận rất dồi dào ân sủng của Chúa qua các bí tích, thì mong rằng đời sống của chúng ta sinh những hoa trái thánh thiện nhờ việc chúng ta khám phá đức tin, sống đời sống đức tin qua việc yêu mến và đón nhận các bí tích, đặc biệt bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Có như vậy chúng ta mới có thể thể hiện cái sức sống của Chúa Kitô phục sinh trong đời sống của người Kitô hữu. Thì đó là một cái nét tôi mới trả lời rất là sơ lược bí tích là gì, về cái xét về từ ngữ, và ta thấy là có cái sự tiến triển một chút trong thời gian. Cho đến thế kỷ thứ 12 thì giáo hội đã sử dụng từ sacramentum một cách rộng rãi để nói về các bí tích. Và chính các bí tích là cái nguồn ơn vô biên Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tất cả những cái gì tuyệt vời nhất Thiên Chúa có thể trao cho con người qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô thì Ngài đã trao cho chúng ta qua các bí tích. Đó là cái phần thứ nhất để chúng ta lưu ý và nắm được cái ý nghĩa một cái câu hỏi căn bản: bí tích là gì?